đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2024. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hội đủ sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ để ra tranh cử. Ngoại trưởng Ukraine lần đầu tiên công du Trung Quốc tìm giải pháp hòa bình. Nhiều nhà báo Nga không được cấp phép hoạt động tại Thế vận hội Paris 2024 vì lý do an ninh. Mỗi ngày một sự kiện, anh Vũ giới thiệu về chủ đề nguy cơ tấn công tin học ám ảnh trước lễ khai mạc. Theo dòng thời sự, liệu Thế vận hội Paris 2024 có thực hiện được cam kết là kỳ Olympic có trách nhiệm nhất về sinh thái trong lịch sử? Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gần như chắc chắn là có thể đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, một ngày sau khi ông Joe Biden thông báo rút lui. Ngày hôm qua, kênh truyền hình Mỹ CNN loan báo bà Harris đã hội đủ sự ủng hộ của hơn 1.967 đại biểu của Đảng Dân Chủ để có thể được Đảng chỉ định ra tranh chức Tổng thống với ứng viên Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 tới. Thế nhưng, chưa có gì là chính thức, bởi vì gần 4.000 đại biểu dân chủ sẽ có toàn quyền bầu chọn trong đại hội đảng ở Chicago vào giữa tháng 8 tới, và cho dù bà Kamala Harris là người duy nhất trên đường đua vào lúc này. Và ngay từ ngày hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ đã bắt đầu vận động tranh cử với cuộc meeting đầy khí thế ở Washington, bang Delaware. Điều quan trọng là bà Harris đã có được sự ủng hộ của những nhân vật có ảnh hưởng trong đảng dân chủ. Thông tấn viên Guillaume Nodin tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Les démocrates sont en train de se mettre en rang derrière Kamala Harris. Ce lundi, 24 heures après cette prononcée,
phe dân chủ đang xếp thành đội ngũ đứng sau Kamala Harris. Hôm thứ Hai, 24 giờ sau khi nhập cuộc và đã có được sự ủng hộ mang tính quyết định, đó là sự ủng hộ của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một trong những người đóng vai trò then chốt cho việc thuyết phục Joe Biden rút lui. Bà Pelosi hậu thuẫn phó tổng thống với một niềm lạc quan vô hạn theo bản thông cáo của bà. Nancy Pelosi không phải là người duy nhất, nhiều chính khách khác, đặc biệt là những đối thủ tiềm tàng cũng ủng hộ Kamala Harris. Trong số này có thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, thống đốc bang Maryland Westmore và nữ thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, từng là đồng chủ tịch ban vận động tranh cử của Joe Biden. Sau 24 giờ suy nghĩ, bà Whitmer đã quyết định vận động cho Kamala Harris. Bà Whitmer phát biểu trên một đài truyền hình địa phương của bang, xin trích: "Tôi nghĩ mọi người đã ngạc nhiên trước tin này, đã có nhiều cuộc trao đổi về chủ đề này và kể cả với các đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử, tôi muốn tham khảo các đồng nghiệp để mọi chuyện lắng xuống và nay tôi tự hào ủng hộ phó tổng thống trở thành tổng thống. Tôi sẽ không rời Michigan, tôi hãnh diện là thống đốc bang Michigan, tôi luôn kiên định, tôi hiểu mọi người vẫn nghi ngờ điều này, tôi sẽ không đi đâu hết." Nhất là bà Whitmer sẽ không đứng liên danh phó tổng thống với bà Kamala Harris, mà nay hầu như không có gì cản trở việc ra tranh cử.
Washington, RFI.
Ngày hôm nay tại Washington, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày mai. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh có nhiều bất ổn chính trị tại Mỹ sau khi Tổng thống Biden thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Quan hệ giữa Washington và Israel đang ngày càng căng thẳng do nhà nước Do Thái không ngừng oanh kích miền Nam Dải Gaza, bất chấp những đe dọa cắt viện trợ từ phía Mỹ. Theo ông Stephen Cook, chuyên gia về Trung Đông tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, bầu không khí chưa bao giờ căng thẳng đến thế giữa Nhà Trắng và Thủ tướng Israel. Từ Jerusalem, thông tấn viên Michel Paul cho biết cụ thể.
Israel et États-Unis, ce sont surtout les relations au cours des deux dernières décennies.
Mối quan hệ giữa Israel và Hoa Kỳ trên hết là quan hệ trong hai thập kỷ qua giữa Washington và Benjamin Netanyahu. Có lẽ Netanyahu là thủ tướng thân Mỹ nhất trong số các thủ tướng Israel. Ông đến thủ đô của Hoa Kỳ vào một thời điểm đặc biệt hỗn loạn để thúc ép chính quyền Mỹ can dự vào nhiều hồ sơ, trong đó đặc biệt là vấn đề hạt nhân Iran. Netanyahu sẽ phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel quá quen thuộc với việc này, vì đây sẽ là lần thứ tư ông phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ. Lần gần đây nhất là vào năm 2015, khi ông đã khiến Tổng thống Obama đặc biệt khó chịu. Lần này, ông nhận được lời mời của cả hai đảng, Đảng Cộng Hòa và cả Đảng Dân Chủ. Đây là một thành công đối với Thủ tướng Israel trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài gần 10 tháng ở Gaza, đã gây ra nhiều mâu thuẫn giữa Israel và Hoa Kỳ về vấn đề con tin. Nhưng trên hết là về việc thường dân Gaza bị giết bởi bom đạn do Hoa Kỳ cung cấp. theo kế hoạch, Thủ tướng Israel sẽ có các cuộc gặp với Joe Biden, Kamala Harris và có lẽ cả Donald Trump. Vấn đề quan trọng bây giờ đối với Benjamin Netanyahu là cố gắng để không xúc phạm bất kỳ ai trong các cuộc gặp đó.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh xảy ra, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đến Trung Quốc, một đồng minh thân cận của Nga, để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine được AFP trích dẫn, chủ đề thảo luận chính trong chuyến thăm 4 ngày của Ngoại trưởng Kuleba là tìm cách chấm dứt cuộc xâm lược của Nga, cũng như bàn về vai trò của Trung Quốc để đạt được một nền hòa bình lâu dài. Trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, hai bên sẽ tập trung thảo luận về hợp tác Trung Quốc-Ukraine và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm diễn ra sau khi NATO nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ Moscow và một tuần sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên tỏ ý muốn đàm phán hòa bình với Moscow, muốn Nga tham dự hội nghị hòa bình cho Ukraine trong tương lai. Hồi tháng 6 vừa qua, một hội nghị hòa bình cho Ukraine đã được tổ chức ở Thụy Sĩ với sự tham dự của nhiều quốc gia, nhưng Nga không được mời và Trung Quốc cũng không đến dự. Còn theo ông Alexander Gapuev, giám đốc trung tâm Carnegie Nga-Á-Âu, trả lời AFP thì có khả năng Ngoại trưởng Ukraine sẽ cố thuyết phục Trung Quốc tham gia vào hội nghị hòa bình thứ hai cho Ukraine. Trung Quốc đã đặt điều kiện, nếu muốn Bắc Kinh tham dự hội nghị thì đó phải có sự tham gia của tất cả các bên, và phải thảo luận đúng đắn về mọi kế hoạch hòa bình, tức là bao gồm cả lập trường của Nga.
Vào hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Kathleen Hicks khẳng định rằng Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, trong đó Bắc Kinh là bên tài trợ chính cho các hoạt động khai thác năng lượng của Moscow ở khu vực này. Bắc Cực vốn chịu tác động rất mạnh của biến đổi khí hậu, hiện đang chứng kiến cuộc cạnh tranh về hàng hải và tài nguyên giữa các cường quốc. Theo Lầu Năm Góc, Nga và Trung Quốc cũng tăng cường hợp tác quân sự, tập trận chung ở ngoài khơi Alaska.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng những tác động từ hợp tác Nga-Trung tại khu vực này sẽ càng lớn hơn do tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ trái đất tăng lên khiến lớp băng mỏng dần. Lầu Năm Góc cũng đưa ra nguy cơ từ nay đến năm 2030 Bắc Cực sẽ có mùa hè đầu tiên không có băng, điều này sẽ làm gia tăng các tuyến hàng hải cũng như khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản dưới biển. Theo AFP, hiện tượng băng tan đã thúc đẩy hoạt động kinh tế tại Bắc Cực. Nhiều nước tìm kiếm dầu lửa, khí đốt hay xây dựng tuyến vận tải hàng hải qua khu vực này. Những năm vừa qua, trong khi Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào các hoạt động thăm dò tại khu vực này, thì Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực, tái thiết nhiều căn cứ quân sự bỏ hoang từ thời Liên Xô, hoặc cho xây dựng tuyến đường biển phương Bắc nối châu Á với châu Âu. Để xây dựng tuyến đường này, Moscow đã sử dụng một đội tàu phá băng hạt nhân. Nga dự trù vận chuyển 190 triệu tấn hàng hóa qua con đường này từ nay đến năm 2030. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã có phản ứng cáo buộc Mỹ bóp méo chính sách Bắc Cực của Bắc Kinh, đưa ra những bình luận vô trách nhiệm về các hoạt động bình thường phù hợp với luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Bắc Cực, từ ngữ trong nguyên văn. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã đảm bảo rằng Moscow đang áp dụng quan điểm có trách nhiệm ở Bắc Cực và hợp tác Nga-Trung ở Bắc Cực chỉ góp phần tạo một bầu không khí ổn định và có thể dự đoán được.
Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ công du châu Á trong tuần này để tăng cường quan hệ với các đồng minh chiến lược. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đang cố gắng củng cố vị thế trong khu vực trước sự bành trướng của Bắc Kinh.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong chuyến công du 10 ngày tới Việt Nam, Lào, Nhật Bản, Philippines, Singapore và Mông Cổ, ông Blinken sẽ nhấn mạnh những cam kết của Washington với các đồng minh trong khu vực. Ông nói, xin trích, chúng tôi đang cố gắng làm sâu sắc thêm các mối quan hệ song phương. Chúng tôi đang mở rộng các mối quan hệ đồng minh và đối tác hiện đã đạt đến tầm cao chưa từng có, và chúng tôi đang tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Theo AFP, điểm đến đầu tiên của ông Blinken là thủ đô Hà Nội, nơi ông sẽ dự lễ tang của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, dự kiến được tổ chức vào thứ Năm. Sau đó, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Lào để dự cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN mở rộng vào thứ Sáu và thứ Bảy. Bên lề hội nghị, ông sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tiếp đến, ông Blinken sẽ tới Nhật Bản để dự cuộc họp các ngoại trưởng thuộc Bộ Tứ, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại Tokyo, ông Blinken sẽ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự các cuộc họp tập trung vào việc tăng cường khả năng răn đe quốc phòng. Tại Manila, Ngoại trưởng Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ có các cuộc họp tương tự với những người đồng cấp Philippines. Vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông có thể sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Cuối cùng, Ngoại trưởng Mỹ sẽ kết thúc chuyến công du châu Á tại Singapore và Mông Cổ nhằm củng cố các mối quan hệ song phương.
Về thời sự châu Âu, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell vào hôm qua cho biết cuộc họp các ngoại trưởng của khối vào cuối tháng 8 tới sẽ được tổ chức tại Bruxelles thay vì tại Budapest, thủ đô của Hungary. Hành động này là để đáp trả chuyến thăm Nga của Thủ tướng Viktor Orbán hồi đầu tháng với tư cách là chủ tịch luân phiên của khối 27 nước.
Chuyến thăm Nga với sứ mệnh hòa bình cho Ukraine của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngay sau khi nhậm chức chủ tịch luân phiên hồi đầu tháng 7 đã khiến các nước thành viên khác của Liên Âu phẫn nộ, vì ông Orbán đã không thảo luận trước với các lãnh đạo các nước trong khối. Trả lời báo chí, ông Joseph Borrell khẳng định, chúng tôi phải gửi đi một tín hiệu, dù chỉ mang tính biểu tượng, để cho thấy hậu quả của việc tự ý hành động ngược lại với chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu. Theo AFP, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu nhấn mạnh, ông không muốn sử dụng từ tẩy chay Hungary, mà chỉ muốn là cuộc họp không chính thức này sẽ có sự tham dự của toàn bộ các nước thành viên. Ủy ban châu Âu cũng đã có hành động đáp trả chuyến thăm Nga của ông Viktor Orbán với việc các ủy viên sẽ không dự những cuộc họp được tổ chức ở Hungary từ nay cho tới cuối năm. Trước việc rời địa điểm họp trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Hungary châm biếm, xin trích, đây đúng là một sự đáp trả tuyệt vời mà họ đã tưởng tượng ra. Tôi không muốn đụng chạm đến ai, nhưng làm như thế chẳng khác gì trò trẻ con.
Về Thế vận hội Paris 2024, nhiều nhà báo Nga bị loại vì lý do an ninh, Moscow đã phẫn nộ. Điện Kremlin vào ngày hôm qua đã phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc Paris kiểm duyệt báo chí Nga. Về phần mình, chính quyền Pháp giải thích đã từ chối cấp giấy phép hoạt động cho một số nhà báo tại Olympic Paris vì lý do an ninh.
Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, 5 nhà báo của họ đã không được cấp giấy phép hoạt động. Đối với Moscow, đó là một quyết định không thể chấp nhận được và vi phạm quyền tự do báo chí. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, chúng tôi muốn được nghe phản ứng về vấn đề này từ các tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền tự do báo chí. Hiện tại, Pháp chưa nói rõ có bao nhiêu nhà báo bị cấm hoạt động tại Thế vận hội vì lý do an ninh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Johann Darmanin đã xác nhận trên nhật báo Journal du Dimanche hôm Chủ nhật rằng các nhà báo Nga đã bị loại sau một cuộc điều tra hành chính với lý do nguy cơ gián điệp cũng như tấn công mạng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết cuộc điều tra không chỉ nhắm vào các nhà báo mà còn nhắm vào đội ngũ kỹ thuật viên, thậm chí cả nhân viên xoa bóp vật lý trị liệu. Tổng cộng có 100 người từ Nga, Belarus và các quốc gia khác đã bị loại. Do tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế cấm tham gia các hoạt động thể thao quốc tế, tuy nhiên vẫn có khoảng 15 vận động viên Nga được tham gia Thế vận hội Paris 2024 dưới một cờ trung lập, không được tham gia lễ khai mạc và trước đó phải được thẩm tra kỹ càng để bảo đảm họ là những người không ủng hộ cuộc chiến tranh Ukraine cũng như không có liên hệ gì với quân đội Nga.
Vẫn về Thế vận hội Paris 2024, vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné tuyên bố đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel để tái khẳng định Pháp bảo đảm an ninh cho đoàn Israel tham gia Thế vận hội Paris sau làn sóng phản đối kịch liệt của các nghị sĩ đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine cũng đã tụ tập vào cuối tuần trước và tuyên bố không chào đón các vận động viên Israel tại Thế vận hội.
Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cũng đã thông báo rằng toàn bộ các thành viên đoàn Israel sẽ được cảnh sát Pháp bảo vệ 24/24, bao gồm cả các trọng tài. Bộ trưởng Darmanin lên án những bình luận mới đây của ông Thomas Bocht, nghị sĩ đảng nước Pháp bất khuất. Trước đó vào hôm thứ Bảy, trong một cuộc biểu tình ủng hộ người dân Palestine, dân biểu Bocht đã tuyên bố rằng các vận động viên Israel không được chào đón tại Olympic Paris và kêu gọi những người ủng hộ tập hợp lại để phản đối đoàn Israel. Ông cũng kêu gọi chính quyền Pháp gây áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế để quốc kỳ và quốc ca của Israel không được sử dụng trong Thế vận hội kỳ này như đã làm với Nga. Ngược lại, Chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái của Pháp đã lên án những phát biểu của ông Bocht và gọi đây là những lời lẽ vô trách nhiệm. Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Olympic Palestine thông báo đã chính thức yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế loại trừ ngay lập tức Israel khỏi Thế vận hội Paris 2024, do Israel đã vi phạm thỏa thuận ngưng bắn và tiến hành các vụ đánh bom ở Gaza, gây thương vong cho dân thường. đồng thời nêu lên việc Ủy ban Olympic Quốc tế đã đình chỉ thi đấu đối với các đội tuyển Nga để đáp lại cuộc xâm lược tại Ukraine.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ukraine dùng drone tấn công một tàu ở eo biển Kerch. Chính quyền vùng Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014 cho biết drone của Ukraine đã tấn công một chiếc phà gây ra hỏa hoạn, nhiều người bỏ mạng và bị thương. Chiếc phà này phụ trách vận chuyển giữa Nga và bán đảo Crimea bị tấn công khi đang ở trong cảng Kakas, trong vùng eo biển Kerch, khu vực được cho là bảo đảm an ninh nghiêm ngặt.
Tại Việt Nam, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt vì những sai phạm trong quản lý khai thác đất hiếm. Theo thông báo ngày hôm qua của Bộ Công an Việt Nam, ông Nguyễn Linh Ngọc cùng 4 quan chức cấp cao khác đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý vi phạm các quy định quản lý kinh tế nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Thông cáo được đưa ra sau khi Công an mở rộng điều tra vụ công ty Thái Dương khai thác và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, hưởng lợi hàng trăm tỷ đồng. Các quan chức cấp cao của công ty này cũng bị cáo buộc giả mạo biên lai thuế, giá trị gia tăng trong giao dịch đất hiếm.
Lính đánh thuê người Nhật bỏ mạng ở chiến trường Ukraine, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản Yoshima Hayashi cho biết hôm nay một công dân của nước này 29 tuổi đã rời khỏi Nhật đi chiến đấu cùng quân đội Nga, đã bỏ mạng tại vùng Donetsk ở Ukraine. Tokyo không cung cấp thông tin chi tiết mà chỉ cho biết Nga đã thông báo tin này cho sứ quán Nhật từ tháng 6. Nga được cho là đã tuyển nhiều lính đánh thuê từ các nước khác để bổ sung lực lượng, đặc biệt là các nước ở Nam Á. Khoảng 280 lính đánh thuê Sri Lanka đã được quân đội Nga tuyển dụng, ít nhất 16 lính đánh thuê người Sri Lanka và 22 người Nepal đã bỏ mạng trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Mỗi ngày một sự kiện. Thế vận hội Paris 2024, nguy cơ tấn công tin học ám ảnh trước lễ khai mạc. Đây là một chủ đề mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
Chỉ còn 3 ngày nữa, Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ khai mạc tại Paris. Trong mối quan tâm hàng đầu là bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính quyền Pháp đang tập trung mọi chú ý để đề phòng khả năng xảy ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật số, có thể gây nhiễu hoặc chiếm đường truyền viễn thông gây ra những sự cố lớn. Trong tầm ngắm nghi ngờ của giới chức an ninh Pháp, trong lĩnh vực này lại là Nga. Điều mà an ninh Pháp lo ngại nhất lúc này là tấn công tin tặc với mục tiêu hàng đầu là lễ khai mạc. Cả thế giới sẽ nhìn vào Paris, các hình ảnh của lễ khai mạc đều mang những thông điệp có ý nghĩa nhất định. Theo giới chuyên gia thì đó là thời điểm lý tưởng cho các cuộc tấn công mạng. Lễ khai mạc Olympic Paris dự kiến diễn ra trên sông Seine, hoành tráng nhất từ trước tới nay, sẽ huy động rất nhiều công nghệ thông tin hiện đại của thời kỹ thuật số. Nguy cơ bị tấn công tin tặc trong Thế vận hội Paris đã được giới chuyên gia an ninh mạng Pháp liên tục cảnh báo từ đầu năm nay. Vào thời điểm này, cơ quan an ninh Pháp còn đặt ra một kịch bản chi tiết hơn. Đó là khi cả thế giới đang theo dõi các màn trình diễn ngoạn mục trong lễ khai mạc tối ngày 26 tháng 7 tới đây. Đột nhiên, các đường truyền tín hiệu truyền hình bị gây nhiễu trước khi được thay thế bằng những hình ảnh không liên quan gì đến Olympic. Một thông điệp mang tính thù nghịch hay những hình ảnh bạo lực xâm nhập vào hệ thống truyền hình vệ tinh phát đi khắp thế giới. Đó sẽ là một tai họa cho các nhà tổ chức Thế vận hội và chủ nhà Pháp. Đây là kịch bản về mặt kỹ thuật, hoàn toàn có thể xảy ra theo giới chuyên gia. Một sĩ quan cao cấp của quân đội Pháp có nhiệm vụ theo dõi những mưu toan can thiệp của Moscow cho biết. Người Nga biết cách chiếm tín hiệu, người ta biết có ít lý do để họ không thể hành động, lo lắng là có thật. Chuyên gia về viễn thông không gian Marion Wische thì bổ sung thêm, không dễ để làm, nhưng đó là một giả thuyết mà người ta cho là có thể bởi trong lĩnh vực này Nga có khá nhiều phương tiện, họ có khả năng quân sự rất mạnh về cái mà người ta vẫn gọi là xung đột hỗn hợp. Trên thực tế, gần đây đã có không ít các cuộc tấn công tin tặc, chiếm đường truyền, gây nhiễu tín hiệu xảy ra ở những nước phương Tây. Các vụ này đều được quy cho Nga là thủ phạm. Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường quân sự hóa không gian kể từ 2017. Nước này đã huấn luyện để thực hiện các hoạt động nhằm kiểm soát hệ thống vệ tinh trong không gian. Những hoạt động của Nga như gián điệp, tin tặc hay vô hiệu hóa các vệ tinh thương mại giờ đã trở nên quen thuộc. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 12 năm 2018 đã cho biết họ đã triển khai thử nghiệm một hệ thống vũ khí hiệu quả nhằm tấn công các vệ tinh trên quỹ đạo hôm 24 tháng 2 năm 2022, tức là 2 ngày sau khi khởi phát cuộc xâm lược Ukraine. Một vụ tấn công mạng được cho là của Nga đã nhắm vào mạng lưới vệ tinh viễn thông và truy cập Internet có đường truyền tốc độ cao. KASAT do Viasat quản lý. Theo báo cáo của Viasat, vụ tấn công đã làm mất kết nối của 10.000 máy chủ. Mặc dù mục tiêu của vụ này được suy đoán là tấn công vào mạng lưới kết nối của quân đội Ukraine, nhưng hàng nghìn người sử dụng mạng viễn thông ở châu Âu đã bị ảnh hưởng. Những cảnh báo liên tục và mối lo ngại gia tăng về khả năng Thế vận hội Paris bị tấn công tin tặc trên quy mô lớn không phải là không có cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh vào lúc Paris đang đón chào các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự ngày hội thể thao lớn nhất toàn cầu, thì nước Nga, một tác nhân quan trọng của Olympic, bị loại ra khỏi sự kiện vì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Những thành phần thân Nga chống phương Tây hoàn toàn có thể nhìn vào Thế vận hội Paris như là một sự kiện thù địch.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thành Hà nói về chủ đề Nhà hàng lớn nhất thế giới và những thách thức chờ đợi các đầu bếp Pháp nhân Thế vận hội Paris 2024. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kiêm hai chức vụ, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigourde, Viện Nghiên cứu Chiến lược Israel, Trường quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện về chủ đề Liệu Thế vận hội Paris 2024 có thực hiện được cam kết là kỳ Olympic có trách nhiệm nhất về sinh thái trong lịch sử?
Kính thưa quý vị, Thế vận hội Paris 2024 diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở mức chưa từng có kể từ sau Thế chiến II, với nhiều cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn, đặc biệt là chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Thế vận hội Paris cũng đứng trước một thách thức ghê gớm khác, đó là biến đổi khí hậu. Cuộc đại khủng hoảng môi trường sinh thái này đòi hỏi sự kiện thể thao lớn nhất thế giới cũng phải góp phần cùng nhân loại hóa giải hiểm họa bậc nhất đối với hành tinh xanh. Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này không chỉ cần phải thành công trong mục tiêu thể thao thuần túy tranh tài, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, mà cả trong mục tiêu vì tinh thần đồng đội, vì cộng đồng, đã chính thức được bổ sung vào các tôn chỉ mà Thế vận hội hướng đến kể từ năm 2021.
Cũng từ năm 2021, Ủy ban Olympic Quốc tế cam kết hướng đến mục tiêu trung hòa về khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này để làm gương và góp sức cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến khí hậu đầy cam go hiện nay.
Mục tiêu trung hòa về khí thải sau đó đã được ngầm loại bỏ khỏi các tuyên bố. Tuy nhiên, cắt giảm mạnh lượng khí thải là điều vẫn được Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 duy trì như một định hướng lớn. Dự kiến lượng khí thải phát ra giảm một nửa so với các kỳ Thế vận hội trước đó như tại Rio năm 2016 hay tại London năm 2012. Cụ thể là Ban tổ chức Thế vận hội Paris xác định mục tiêu giữ khí thải ở mức 1,58 triệu tấn CO2 quy đổi, với tổng lượng khí thải 3,5 triệu tấn CO2 quy đổi của Thế vận hội London 2012. Theo chuyên gia Anne Bortoli của École des Ponts Paris Tech, chuyên về lĩnh vực trung hòa, về carbon và vận tải bền vững, thì mục tiêu đặt ra nói trên là tham vọng hơn cả Thế vận hội Tokyo năm 2020, khi chúng ta biết kỳ Olympic tổ chức trong dịp đại dịch COVID-19 này hoàn toàn không có khán giả tại chỗ, vẫn phát thải đến gần 2 triệu tấn khí CO2 quy đổi. Nỗ lực của Thế vận hội Paris tính cho đến nay đã thu được những kết quả gì?
Báo Le Monde cho hay, trong báo cáo đánh giá giai đoạn trước Thế vận hội, công bố ngày 3 tháng 6 vừa qua, gần 2 tháng trước khai mạc, ban tổ chức cho biết các mục tiêu đầy tham vọng của Thế vận hội Paris có nhiều khả năng đang trên đường trở thành hiện thực.
Một số điểm sáng được nêu bật trước hết là liên quan đến các công trình phục vụ Thế vận hội và lượng điện sử dụng trong kỳ Thế vận hội 100% do năng lượng tái tạo. Theo chuyên gia Anne de Bortoli, thì sơ kết nói trên không gây bất ngờ vì các cơ sở hạ tầng được xây dựng sẽ tiếp tục được sử dụng sau khi Thế vận hội kết thúc, bao gồm làng thể thao, khu vực báo chí và trung tâm bơi lội. Việc xây dựng các công trình mới phục vụ cho Thế vận hội được hạn chế tối đa. Đây là điểm đặc biệt của Thế vận hội Paris. Tại 26 địa điểm thi đấu, 95% cơ sở hạ tầng của Thế vận hội là những thứ đã có hoặc một số cơ sở thi đấu được xây dựng với không nhiều chi phí, chỉ để phục vụ trong thời gian thế vận. Các công trình mới xây dựng được thiết kế theo hướng hạn chế khí thải thấp hơn mức trung bình và phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững. Ví dụ như trung tâm bơi lội với khung giường bằng gỗ, sử dụng pin mặt trời trên mái hay ghế bằng các vật liệu địa phương tái chế. Làng Olympic hướng đến mục tiêu để lại dấu ấn carbon, tức mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính thấp hơn đến 30% so với một công trình xây dựng truyền thống, một phần do sử dụng gỗ tại địa phương. Ban tổ chức hướng đến mục tiêu 100% năng lượng tái tạo dựa vào các hệ thống pin mặt trời và điện nhiệt tại Paris, cùng với việc mua điện tái tạo và sử dụng các máy phát điện tiêu thụ xăng sinh học. Về mặt hệ thống thực phẩm, 2/3 các bữa ăn dự kiến sẽ là ăn chay, cho phép giảm một nửa lượng khí thải so với ăn thịt, trong đó 25% sẽ là các sản phẩm tại địa phương. Tuy nhiên, lượng khí thải liên quan đến thực phẩm thực ra chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng khí thải. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thế vận hội Paris 2024, thì tổng lượng khí thải được chia thành 3 phần tương đối đều nhau. Phần thứ nhất là khâu xây dựng các công trình lâu dài và các cơ sở tạm thời cho Thế vận. Như đã nói ở trên về mảng này, lượng khí thải của Olympic Paris được cắt giảm rất mạnh. Mảng thứ hai là các hoạt động liên quan đến khâu ăn ở, bảo vệ an ninh và các hoạt động hậu cần.
Theo giới chuyên gia, lo ngại lớn nhất và cũng là bất chắc lớn nhất đối với mục tiêu hạn chế khí thải của Thế vận hội Paris liên quan đến khâu vận chuyển.
Bà Georgina Grenon, chuyên trách về vấn đề môi trường của Thế vận hội Paris, thừa nhận là mảng thứ ba này là miếng khó nhằn nhất. Cụ thể như hành trình rước đuốc Thế vận hội trước Olympic chưa được đưa vào báo cáo giai đoạn đầu tháng 6 vừa qua. Nhưng trong khâu đi lại, ẩn số lớn nhất vẫn là việc di chuyển của hàng triệu du khách đến Paris và các thành phố xung quanh Paris dự Thế vận, đặc biệt là khách đến từ nước ngoài. Về vấn đề quan trọng này, báo cáo của ban tổ chức chỉ đưa ra khuyến cáo chung chung, đó là các vận động viên và khán giả nên đến Paris bằng các phương tiện ít phát thải nhất. César Digas, nhà đồng sáng lập của Ecclesi, một tổ chức độc lập của các chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, đã chỉ trích hành động không đủ mức của ban tổ chức Thế vận hội, đó là chỉ khuyến cáo thôi, không đủ. Di chuyển bằng đường hàng không với lượng khí thải rất lớn, việc các tuyến đường giao thông công cộng của vùng thủ đô Paris bị xây dựng trễ và một số diễn biến bất thường khác như nguy cơ bãi công của ngành đường sắt cũng có thể góp phần vào việc tăng tổng lượng khí thải. Phải đến hết kỳ Thế vận hội thì mới có thể tổng kết được mức phát thải toàn bộ.
Người đồng sáng lập Ecclesi, tổ chức độc lập của các chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, đặc biệt nhấn mạnh đến hai vấn đề căn bản bậc nhất của các sự kiện thể thao cỡ hành tinh như Thế vận hội, đó là quy mô khổng lồ của sự kiện và tình trạng di chuyển chủ yếu bằng máy bay.
Mức độ cắt giảm khí thải khó có thể đủ mạnh nếu không có các chính sách liên quan đến hai vấn đề chính này. Trong tương lai, chuyên gia Andrew Bartoli về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh trong bài nhận định đăng tải trên The Conversation nhấn mạnh đến tình thế ngã ba đường đối với giới thể thao thế giới hiện nay. Tiếp tục gần như trước hay thay đổi triệt để trong các sự kiện khổng lồ như Thế vận hội. Hàng loạt sáng kiến quan trọng đang được đề xuất để những kỳ Thế vận hội tương lai giảm mạnh tác động đến môi trường, cụ thể như giảm bớt quy mô của sự kiện, tổ chức luân phiên ở một số thành phố để tránh phải xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng mới, đưa ra các đánh giá độc lập đáng tin cậy để không cho phép lạm dụng các biện pháp greenwashing, giả mạo mục tiêu vì môi trường. Một giải pháp căn bản khác đó là tôn trọng các tiêu chuẩn xây dựng bền vững để giúp cho các công trình thể thao có thể biến thành cơ hội cho việc thúc đẩy các thành phố xanh. Và như vậy, các dịp Thế vận hội là dịp cho các cuộc tranh tài với mục tiêu thể thao nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, nhưng cũng là nơi để thực hiện tôn chỉ vì cộng đồng.
Radio France International.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hội đủ sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ để ra tranh cử. Ngoại trưởng Ukraine lần đầu tiên cùng thủ Trung Quốc tìm giải pháp hòa bình. Nhiều nhà báo Nga không được cấp phép hoạt động tại Thế vận hội Paris 2024 vì lý do an ninh. Mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội Paris 2024, nguy cơ tấn công tin học ám ảnh trước lễ khai mạc. Theo dòng thời sự, liệu Thế vận hội Paris 2024 có thực hiện được cam kết là kỳ Olympic có trách nhiệm nhất về sinh thái trong lịch sử? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11, tiếp tục là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 23 tháng 7.
Trang nhất và bài xã luận của tờ báo Le Figaro nhận định, các quân bài lại bị xáo trộn trong chiến dịch bầu cử đảo lộn ở Mỹ. Với việc bỏ cuộc, Joe Biden cuối cùng đã rút ra kết luận hợp lý trong một thực tế cay nghiệt. Bị suy yếu bởi những nghi ngờ về nhận thức và thể chất, Joe Biden dường như không còn khả năng đem lại chiến thắng cho đảng Dân Chủ. Nếu vẫn cố đấm ăn xôi, ông có nguy cơ khiến đảng Dân Chủ Mỹ rơi vào tình trạng tụt dốc không phanh, trao toàn bộ quyền lực trong Donald Trump ở cả Nhà Trắng lẫn Thượng viện.
Tuy nhiên, một niềm hy vọng mong manh đã lóe lên đối với phe Dân Chủ vào cuối tuần qua. Biden rút lui và nhiều khả năng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ được đảng chỉ định để ra tranh cử thay đương kim Tổng thống Mỹ. Mặc dù vậy, nhật báo Thiên Hữu nhắc lại, sự nghiệp chính trị của Harris cũng trải qua nhiều thăng trầm. Chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của bà Harris chấm dứt sớm sau một tuần vận động tranh cử thảm hại. Sau đó, bà được Joe Biden chọn làm người đứng liên danh tranh cử và trở thành Phó Tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Đôi khi tỏ ra vụng về, bà đã nỗ lực quyến rũ người dân Mỹ trong 3 năm qua dưới cái bóng của Biden, nhưng thất bại trong việc giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ giờ đây muốn đặt cược vào việc Harris có cơ hội đánh bại Trump tại các bang theo tư tưởng bảo thủ, bằng cách tập trung vào quyền phá thai. Kamala Harris vẫn chưa chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử, nhưng bà đã nhận được sự đóng góp ủng hộ đáng kể từ các nhà tài trợ, và quan trọng nhất là sự ủng hộ của Joe Biden. Dường như Đảng Dân Chủ cũng sẵn sàng hậu thuẫn bà khi chưa có nhân vật nặng ký nào trong đảng tuyên bố ý định đối đầu với Harris. Chọn người thay thế Biden thực sự là một bài toán nan giải đối với Đảng Dân Chủ. Giờ đây, họ phải thể hiện sự đoàn kết vững chắc, bởi gạt Harris ra bên lề, đồng nghĩa với việc làm phật lòng cử tri nữ và những người gốc Phi. Le Figaro đặt câu hỏi, tất cả những yếu tố này có đủ để đánh bại Trump hay không? Việc Biden rút lui và ủng hộ một ứng viên trẻ hơn đã khiến vấn đề tuổi tác trở nên bất lợi đối với Đảng Cộng Hòa. Lột xác sau khi suýt trúng đạn cách đây một tuần, Trump đã từ bỏ vai trò người thống nhất đất nước và ngựa quen đường cũ, quay sang công kích gay gắt Biden và Harris, thay vì thể hiện sự thanh thản trước những xáo trộn mà Đảng Dân Chủ đang phải giải quyết.
Vẫn về Hoa Kỳ, báo Liberation dành trang nhất và bài xã luận về những nước cờ tiếp theo của Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhà báo Thiên Tả hoan nghênh việc ông Joe Biden chấp nhận rút lui vì có rất ít nguyên thủ quốc gia, kể cả với áp lực từ mọi phía, chịu từ bỏ quyền lực để lui về hậu trường.
Tuy nhiên, Liberation vẫn chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng đã trì hoãn quá lâu dù đã thừa hiểu không còn khả năng tiếp tục tranh cử, và đặc biệt đã để lại quá ít khoảng trống cho Kamala Harris. Mặc dù bà đã giữ chức Phó Tổng thống Mỹ được gần 4 năm, hầu như không có ai nghe và nhận được ra giọng nói của Harris. Vai trò vật thế mạng mà đương kim Tổng thống để lại cho bà thực sự không xứng với những gì bà được hưởng. Mặc dù vậy, sự thay đổi muộn màng này có thể khiến Donald Trump nói riêng và phe Cộng hòa nói chung bị bất ngờ vì họ đang đặt cược vào một chiến thắng dễ dàng trước sự mong manh của Joe Biden. Nói bà là một phụ nữ da màu, tức là phủ nhận những phẩm chất cụ thể của Harris, nhưng rõ ràng bà có cơ hội giành được nhiều phiếu bầu của cử tri nữ, người da màu hay người gốc Á. Tờ báo Thiên Tả cũng nhận định rằng phá thai có thể sẽ là chủ đề then chốt để thu hút lá phiếu cử tri. Liberation tỏ ra phấn khởi với ý tưởng một công tố viên đại diện cho luật pháp trở thành nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mặc dù bà Harris đã nhận được những khoản quyên góp không hề nhỏ từ các nhà tài trợ, tình hình vẫn chưa ngã ngũ trong bối cảnh mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cuộc tranh cử lần này. Mặc dù vậy, tờ báo Thiên Tả kết luận rằng thật khó để tìm thấy ứng cử viên nào có uy tín hơn bà Harris, một người biết tường tận bộ máy nhà nước và mọi hoạt động của chính quyền Mỹ cùng với tất cả các nguyên thủ quốc gia trên thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tờ báo Công giáo La Croix dành trang nhất và bài xã luận nói về một sự khởi đầu mới bên đảng Dân Chủ. Đảng của Tổng thống Joe Biden sẽ bắt tay vào một chiến dịch trời động tranh cử mới sau những sự kiện vừa qua. Tờ báo Công giáo nhấn mạnh, theo các cuộc thăm dò gần đây nhất, ông Joe Biden đang bị ông Donald Trump bỏ lại đằng sau rất xa và sẽ khiến đảng Dân Chủ hứng chịu thất bại ê chề nếu vẫn tiếp tục tranh cử.
Kể từ bây giờ, đảng cánh tả sẽ tiến hành một chiến lược tranh cử năng động hơn. Bước đầu tiên sẽ là chỉ định một ứng viên khác thay thế chủ nhân Nhà Trắng, rất có thể là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris. Đảng Dân Chủ sẽ phải đối mặt với thách thức kép, huy động toàn bộ lượng cử tri truyền thống của đảng và tập hợp nhiều nhất có thể những cử tri được gọi là độc lập, những thành phần lưỡng lự giữa hai đảng trong suốt cuộc bầu cử.
Chính những cử tri trung lập này thường quyết định kết quả cuộc bỏ phiếu, đặc biệt ở khoảng 10 bang mà một ứng viên có thể chiến thắng với chênh lệch chỉ khoảng vài chục nghìn phiếu bầu. Việc Joe Biden rút lui cũng sẽ buộc Đảng Cộng Hòa phải xem xét lại một trong những lập luận mạnh mẽ nhất trong chiến dịch tranh cử của họ, đó là vấn đề tuổi tác. Đã trải qua 78 mùa xuân, giờ đây chính Donald Trump sẽ phải thế thủ khi đề cập đến vấn đề này. Lạc Hòa kết luận rằng chính trường Mỹ tưởng chừng như đã tê liệt khi lại phải chứng kiến trận tái đấu tẻ nhạt của vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bỗng dưng trở nên hấp dẫn trở lại, và điều này có thể thúc đẩy các cử tri ồ ạt đi bầu. Suy cho cùng, đó chính là sức mạnh của các nền dân chủ khi chính người dân đưa ra quyết định sau cùng.
Vẫn liên quan đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhưng nhìn từ Ukraine, tờ báo Lysenko nhận định sau hơn 2 năm trong tình trạng chiến tranh, trong bối cảnh châu Âu vẫn đang nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp quân sự, thì sự sống còn của Ukraine về cơ bản vẫn phụ thuộc vào viện trợ kinh tế và quân sự của Washington.
Thông tin về việc Joe Biden rút lui được công bố chỉ một ngày trước cuộc họp của Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu. Theo dự kiến ban đầu, các ngoại trưởng Liên Âu sẽ hội đàm với đồng nhiệm Ukraine Dmytro Kuleba để thảo luận về việc khôi phục các cơ sở năng lượng Ukraine bị hư hại, cung cấp những hệ thống năng lượng để dùng vào mùa đông cho Kiev và tăng cường hệ thống phòng không. Nhưng chắc chắn tình hình chính trị ở Hoa Kỳ cũng đã được đề cập đến. Việc Joe Biden bỏ cuộc và ủng hộ Kamala Harris thay ông tranh cử diễn ra chỉ vài ngày sau khi ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố chọn Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance đứng liên danh Phó Tổng thống. Ukraine hiểu rằng Vance có một lập trường rất cứng rắn với Kiev, do ông từng tuyên bố hoàn toàn không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với Ukraine, chỉ một ngày trước khi Nga quyết định xâm lược Ukraine. Nếu hai ứng viên Đảng Cộng Hòa được bầu làm lãnh đạo Hoa Kỳ vào tháng 11, có nhiều khả năng Washington sẽ chấm dứt sự hỗ trợ dành cho Ukraine, khiến nước này chỉ còn có thể trông mong hy vọng vào châu Âu để đáp ứng các nhu cầu về tài chính, nhân đạo và quân sự. Trả lời qua điện thoại, một nhà ngoại giao Ukraine ẩn danh đã bày tỏ sự tức giận trước việc Biden rút lui và khả năng Vance trở thành phó tổng thống Mỹ. Nhật báo Kinh tế kết luận rằng từ vài tháng qua, chính phủ Ukraine dường như cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Hôm 19 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky và Donald Trump đã lần đầu tiên điện đàm sau vụ ám sát hụt ứng viên Tổng thống Cộng Hòa. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau đó, nguyên thủ Ukraine cho biết đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Về phần mình, khi kết thúc cuộc điện đàm, cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố có ý định chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu rõ các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng.
Nhìn sang Nam Mỹ, nhật báo Le Monde dành một trang để nói về việc có ít nhất 13.400 vụ cháy rừng nhiệt đới đã được ghi nhận kể từ đầu năm 2024. Nguyên nhân là nạn hạn hán rất nghiêm trọng kéo dài từ năm ngoái. Tổng thống Lula da Silva đã kêu gọi tất cả mọi người hợp sức để vượt qua thiên tai, trong khi Brazil cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030.
Tại bang Amazonas, rộng gấp 3 lần diện tích nước Pháp, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố hôm 5 tháng 7 tại 20 thành phố nằm bên bờ sông Jura, Purus và Solimões, nơi mực nước đã giảm xuống mức đáng báo động. Việc sử dụng lửa, ngay cả đối với các hoạt động nông nghiệp có kiểm soát, đã bị chính quyền địa phương cấm trong thời gian 180 ngày trên khắp Amazonas. Mặc dù vậy, 260 vụ cháy đã được ghi nhận trong khu vực chỉ nội trong ngày 18 tháng 7, tức tăng gấp 20 lần so với ngày này năm 2023.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Phan Minh. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Nhà hàng lớn nhất thế giới và những thách thức chờ đợi các đầu bếp Pháp nhân Thế vận hội Paris 2024.
Tạp chí Kinh tế. Là một quốc gia nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực, các đầu bếp của Pháp cũng có rất nhiều tham vọng phá những kỷ lục của Thế vận hội lần này. Phục vụ 15.000 các vận động viên Olympic và Paralympic một cách chu đáo nhất, cung cấp 13 triệu bữa ăn trong vòng 70 ngày với 550 thực đơn khác nhau tại 14 điểm thi đấu chung quanh thủ đô Paris. Nước chủ nhà đã huy động những đầu bếp danh tiếng nhất cho sự kiện này, và tựa như một vận động viên, mỗi một ông vua bếp của Pháp đều đã có một sự chuẩn bị từ nhiều năm qua. Một tuần trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024, Pháp đã khánh thành nhà hàng lớn nhất trên thế giới tại làng Thế vận hội khu vực Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris. Nhà hàng này hoạt động 24 giờ trên 24 và 7 ngày trong tuần. Đến thăm ngôi làng Thế vận, Tổng thống Emmanuel Macron đã có một bữa ăn trưa với các vận động viên của Pháp Ủy ban Thế vận đã ký hợp đồng hơn 60 triệu euro với Sodexo Live chuyên cung cấp các dịch vụ ăn uống, đặc biệt là cho các sự kiện thể thao trọng đại như là cúp bóng bầu dục thế giới, giải quần vợt quốc tế Roland Garros, v.v. Từ hai năm qua, Sodexo đã tuyển dụng thêm 6.000 nhân viên trước nhu cầu mỗi ngày cần có đến 600 người phục vụ ở trong bếp cộng thêm với 500 nhân viên chạy bàn. Nhà hàng tại khu vực Saint-Denis được chia thành 4 khu vực chuyên về ẩm thực của Pháp, ẩm thực châu Á, châu Phi, vùng biển Caribe và nhất là một khu vực mang tên Le Cuisine du Monde. Cũng tại khu vực nhà hàng Olympic này sẽ có hẳn một lò bánh mì và những ổ bánh baguette vàng hường thơm phức chỉ chờ người mua. Độc đáo không kém là khi mà khách tham quan và nhất là các vận động viên trên toàn thế giới được tận mắt trông thấy 3 trong số rất nhiều các đầu bếp chứ danh của Pháp thực hiện những món ăn đặc biệt gọi là plat signature mà chỉ phục vụ tại nơi này. 3 đầu bếp được mời tham gia Thế vận hội Paris năm nay phục vụ mỗi một ngày từ 200 cho đến 300 bữa ăn cao cấp. Alexandre Magia chẳng hạn là chủ nhân của nhà hàng 3 sao trong Guide Michelin tại thành phố Cảng, Marseille, miền nam nước Pháp. Trước khi đứng bếp thì anh đã từng là một nhà thể thao chuyên nghiệp chơi bóng rổ ở hạng A toàn quốc. Thế còn ông vua bếp Akram Benalla, người từng đoạt giải thưởng ẩm thực Pháp của Guide Gomio năm 2011, thì mới hơn 40 tuổi, ngoài nhà hàng ở Paris trong khu vực Tam Giác Vàng, quận 8, anh còn làm chủ 2 nhà hàng của Pháp ở Hồng Kông và Manila. Người thứ 3 được mời tham gia là Amandine Chagnon của nhà hàng Poulis, quận 10, Paris. Amandine chưa có tên trong bảng vàng của 2 cuốn hướng dẫn ẩm thực Guide Michelin hay Guide Gomio, thế nhưng cô đã để lại nhiều dấu ấn trong những nhà hàng và khách sạn sang trọng nhất tại Paris hay London như là ở Le Crillon của Pháp, Hôtel Ritz tại Anh Quốc và nhất là Amandine cũng đã từng phục vụ trong nhà hàng Le Meurice dưới sự điều khiển của một tên tuổi rất rất lớn trong nền ẩm thực Pháp là ông Alain Ducasse. Đài truyền hình Pháp France 24 đã gặp được Amandine Chagnon khi cô đang nấu thử một món gọi là patate aux écrevisses đặc biệt để dành cho các thực khách tại ngôi làng Olympic và cô hoàn toàn ý thức được rằng đây là một trọng trách rất lớn.
Tôi đang nấu gà châu Phi, thịt vẫn còn hơi lòng đào, mềm và rất ngọt. Vâng, đây thực sự là một thử thách rất lớn, bao hàm nhiều biểu tượng nữa. Tôi được đại diện cho nước Pháp, vốn nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực, nổi tiếng với phong cách sống của người Pháp, đồng thời phục vụ một khối lượng khách rất rất lớn trong suốt mùa Thế vận hội và Paralympic không phải là chuyện đùa.
Chủ nhà hàng Poulis trông thấy có nhiều điểm tương đồng giữa một đầu bếp với một vận động viên thể thao.
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa giới thể thao và những người đứng bếp. Thứ nhất là chúng tôi làm việc trong tinh thần đồng đội, khai thác những điểm mạnh của mỗi cá nhân, phối hợp lại tất cả những điểm son đó để lập nên chiến công. Tất cả mọi người đều phải vượt lên trên những khó khăn của chính mình, chứ không thể ỷ lại vào kinh nghiệm đã có. Và mỗi món ăn đem đến cho thực khách đều là một thành tích của nhóm đầu bếp.
Để chọn được 5 hay 7 thực đơn ưng ý mang đến ngôi làng Olympic tại Saint-Denis, đầu bếp Alexandre Magia đã tham khảo trên dưới 800 thực đơn khác nhau trong một góc rất nhỏ của kho tàng ẩm thực Pháp như ông đã từng tâm sự. Từng là một nhà thể thao chuyên nghiệp, chủ nhà hàng 3 sao Michelin này điều chỉnh những thực đơn của mình sao cho phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của các vận động viên.
Các vận động viên có những thói quen và giấc ăn uống hoàn toàn khác với chúng ta. Họ có nhu cầu được phục vụ bất luận ngày đêm. Chúng tôi phải để ý đến yếu tố đó. Ngoài ra, quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng của các vận động viên. Chúng tôi phải điều chỉnh thực đơn của mình để đáp ứng tốt nhất những tiêu chuẩn đó.
Sodexo Life được chọn để phục vụ 13 triệu bữa ăn trong 70 ngày suốt thời gian diễn ra Thế vận hội và Paralympic Paris. Franck Chanevas, giám đốc Sodexo, đặc trách các sinh hoạt tại Pháp và Tây Ban Nha, ngay từ đầu đã đề ra mục tiêu nhà hàng trong ngôi làng Thế vận hội phải đáp ứng 2 tiêu chí.
Cette restauration, elle doit revêtir plusieurs caractères.
Nhà hàng trong ngôi làng Olympic phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn như là phù hợp với nhu cầu về dinh dưỡng của các vận động viên, và hai là chúng ta đang ở Paris, mà nghệ thuật ẩm thực của Pháp lại rất nổi tiếng. Đây là cơ hội để vinh danh nghệ thuật ẩm thực của Pháp.
Ông Laurent Pasteur, điều hành làng Olympic, nhấn mạnh thêm.
Mục tiêu là phục vụ tất cả các vận động viên của 206 phái đoàn quốc tế đến dự Thế vận hội, từ bữa điểm tâm cho đến bữa ăn tối. Thực đơn phải thích nghi với nhu cầu về dinh dưỡng để các vận động viên có thể thi đấu trong những điều kiện tốt nhất.
Vào lúc ngày càng có nhiều các vận động viên trên thế giới ăn chay, tức là họ chỉ tiêu thụ rau, củ quả, cho nên lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, 1/3 các món ăn tại chỗ là những đồ ăn chay và 40% các loại lương thực thực phẩm được sử dụng là những sản phẩm sạch. Trong cái tinh thần ấy, bếp trưởng của Sodexo Charles Guillois đã tìm đủ mọi cách để chiều lòng những vị thực khách khó tính nhất.
J'aime bien travailler les légumineuses en général et le pois chiche est très riche en protéines végétales.
Tôi đã thích sử dụng các loại đậu để chế biến. Đậu gà rất giàu chất protein và rất thích hợp với chế độ dinh dưỡng của các vận động viên. Dịch vụ ăn uống ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên. Thành thử ra, chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng thói quen và nhu cầu dinh dưỡng của họ. Chúng tôi đề nghị những thực đơn đa dạng nhất để họ có nhiều chọn lựa và qua đó họ đem lại những thành tích tốt nhất trong mùa hè Thế vận hội lần này. Các bạn chớ nhầm ăn chay không phải là chúng ta chỉ ăn rau, củ. Mỗi món ăn chay ở đây là cả một sự sáng tạo để kết cấu những hương vị, những sản phẩm khác nhau thành một món ăn lạ miệng.
Để giành được hợp đồng với Ủy ban Thế vận hội Paris, Sodexo năm nay đã phải đáp ứng một số những tiêu chí rất đặc biệt, chẳng hạn như là quy định không sử dụng những sản phẩm trái mùa, 80% thực phẩm phải sản xuất ngay trên đất Pháp, 25% trong số ấy là do chính các nhà cung cấp không cách quá xa ngôi làng Olympic. Mục tiêu đề ra là hạn chế tối đa mức độ phát thải khí làm hâm nóng trái đất. Chính vì thế mà nông trại Vauxlaurent cách làng Thế vận hội chưa đầy 25 cây số đã được chọn để cung cấp rau củ quả cho sự kiện này. Trong những tuần lễ sắp tới đây, nông trại nói trên sẽ cung cấp đến 18 tấn khoai tây cho các đầu bếp của làng Olympic. Lionel Plasmont, chủ tịch tổng giám đốc nông trại Vauxlaurent nói đùa, khoai tây này của ông là những củ xâm đất. Đối với các lực sĩ, thế còn trong mắt Jennifer Bakrinsen, cũng trong ekip của Sodexo từ Mỹ được huy động sang giúp các đồng nghiệp tại châu Âu nhân Thế vận hội lần này, cô nói huy chương vàng Olympic không chỉ dành riêng cho các vận động viên trên các sân vận động mà nhân viên dịch vụ ăn uống cũng muốn đoạt chức vô địch ấy.
Chúng tôi huy động đội ngũ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi đến Paris và làm việc như thể tôi vẫn đang ở Hoa Kỳ. Sodexo Live có một đội ngũ giỏi nhất trên thế giới và tựa như các nhà thể thao đang tập hợp về Paris, chúng tôi cũng muốn đoạt huy chương vàng.
Bên cạnh nhà hàng trong khuôn viên của làng Thế vận, ở mỗi một trung tâm nơi diễn ra các cuộc tranh tài đều có những điểm hẹn của những người có tâm hồn ăn uống, và đây cũng là một dịch vụ do Sodexo độc quyền cung cấp. Sodexo là một đại tập đoàn của Pháp với gần 2 tỷ đô la doanh thu một năm, nhưng địa bàn chính lại là Hoa Kỳ. Nhà cung cấp dịch vụ ăn uống trong các sự kiện thể thao này không che giấu tham vọng là sẽ giành được thêm nhiều hợp đồng khác nữa cho mùa Thế vận hội 2028 tổ chức tại thành phố thiên thần Los Angeles.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nói về Tô Lâm, kiêm hai chức vụ, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản, nắm chọn quyền lực ở Việt Nam, Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigrode, Viện nghiên cứu chiến lược ISEM, Trường quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất Việt Nam khi kiêm nhiệm thêm chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản từ ngày 18 tháng 7. Giới quan sát và truyền thông phương Tây đều cho rằng ông Tô Lâm có khả năng củng cố quyền lực hơn nữa. Là người trực tiếp chống tham nhũng và cũng là người cuối cùng trụ lại, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục sự nghiệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng phục vụ cả lợi ích riêng, theo nhận định của giáo sư Rachari Abuja, trường chiến tranh quốc gia Washington. Hãng tin Pháp AFP ngày 19 tháng 7 thì quan tâm đến sự thăng tiến vượt bậc của ông Tô Lâm từ ngành cảnh sát đến người đứng đầu đất nước, cùng với nhận định ông là một người khéo léo điều hành lâu năm trong hậu trường ngành công an. Còn hãng tin Anh Reuters trích nhận định của các chuyên gia thì cho rằng việc ông thăng tiến từ Bộ trưởng Công an lên Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 5 và 2 tháng sau là đảm nhận luôn nhiệm vụ của người đứng đầu đảng chỉ càng củng cố thêm quyền lực của ông. Việc được bầu làm Chủ tịch nước được coi là bước đệm cho chức vụ lãnh đạo đảng, và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng công an. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có cả hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, để nắm giữ, dù là tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đó là một thắng lợi hoàn toàn của ông Tô Lâm. Theo nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược IFSEM, Trường Quân sự Pháp, trả lời RFI tiếng Việt ngày 19 tháng 7, chuyên gia về Việt Nam Benoît de Tréclaude nhấn mạnh là sẽ không có đoạn tuyệt mà là tiếp nối chính sách với người tiền nhiệm, có nghĩa là chiến dịch đốt lò sẽ tiếp diễn nhưng sẽ được điều phối để tránh ảnh hưởng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, ông Tô Lâm dường như từng không muốn trở thành chủ tịch nước Việt Nam nếu như chỉ giữ một mình chức vụ này, nhưng hiện giờ thì ông đang giữ vị trí mà ông Võ Văn Thưởng phải từ bỏ. Chức vụ mà ông Tô Lâm thực sự nhắm tới là chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, thì hiện giờ ông được Bộ Chính trị chỉ định thay thế cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như vậy ông kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất, thì liệu cuối cùng thời điểm có đến sớm hơn so với dự kiến hay không?
Trước tiên, ta cần nhớ rằng ông Tô Lâm suy ngẫm đến việc này từ nhiều năm nay, ý thức rõ về vị trí Bộ trưởng Công an của mình. Ông đã chiếm được vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước. Ta cũng đừng quên rằng Công an luôn là một yếu tố an ninh vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ từ bên trong, trước những biến chuyển chung của thời đại và xã hội. Nhờ vị trí chiến lược đó mà ngay từ đầu, ông Tô Lâm đã là một ứng cử viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Vị trí chủ tịch nước có tầm quan trọng tương đối nhỏ trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ông Tô Lâm không quan tâm trực tiếp đến chức vụ này. Nếu như ông chấp nhận đảm nhiệm vai trò chủ tịch nước, thì đó là vì ông biết dù sao đi nữa, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không còn nhiều thời gian, và chức chủ tịch nước thực sự chỉ là hình thức chuyển tiếp đối với ông. Xin nhắc lại là trong lịch sử chính trị Việt Nam, đã có một số lần vị trí chủ tịch nước và tổng bí thư được cùng một người đảm nhiệm. Ví dụ như sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang mất, ông Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm từ năm 2019 đến 2021. Hiện giờ có lẽ chính việc tạm quyền, điều mà ông từng ngóng đợi và hy vọng đó, sẽ đưa ông giữ chức vụ này ít nhất cho đến đại hội sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026. Cho nên xin nhắc lại, đó là điều mà ông Tô Lâm đã tính toán.
Tại sao đây lại là một thắng lợi hoàn toàn đối với ông Tô Lâm, theo như đánh giá của ông đối với một số cơ quan truyền thông Pháp?
La première chose, c'est qu'effectivement, au fil des ans, faut garder ça en tête quand même, l'évolution du contexte international.
Điều đầu tiên cần ghi nhận, đó là trong những năm qua, với sự thay đổi của bối cảnh quốc tế, các cuộc khủng hoảng kinh tế thường xuyên, khủng hoảng COVID-19, tất cả các xã hội đều suy yếu. Vì vậy, mục tiêu của các nhà lãnh đạo đất nước vốn khá độc đoán là làm mọi cách để bảo vệ sự phát triển yên bình của đất nước. Và nhìn từ góc độ này, thì trật tự là một khái niệm cực kỳ quan trọng. Đó cũng là điểm chung đã đưa ông Nguyễn Phú Trọng đến gần ông Tô Lâm hơn. Lúc đó mới chỉ là Bộ trưởng Công an, chứ không phải là người kế thừa. Mối quan hệ giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm đôi lúc vô cùng sóng gió, nhưng rõ ràng là họ có chung quan niệm là xã hội Việt Nam phải có kỷ cương, không thể để đất nước được quản lý theo cách mà họ coi là hỗn loạn, bất ổn và cần phải cân bằng giữa chủ trương cởi mở về chính trị và quan niệm chặt chẽ về trật tự. Do đó, trật tự và việc duy trì trật tự là trọng tâm trong dự án chính trị của hai nhà tư tưởng cực kỳ thực dụng này. Cả hai đều chưa bao giờ thực sự muốn xem xét lại sự cân bằng quyền lực truyền thống với Bắc Kinh cũng như các nước lớn khác trên trường quốc tế. Mục tiêu là tránh bất ổn trong nước và cho phép kinh tế xoa dịu bớt những khát vọng tiềm tàng của người dân trong việc đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn.
Calme les ardeurs potentielles de la population pour revendiquer davantage de liberté.
Liệu chiến thắng này có khả năng kéo dài đến sau cả đại hội đảng hay không?
Alors oui, des fois, l'histoire est souvent mauvaise conseillère, mais on peut se souvenir qu'un homme assez peu connu.
Có, phải nói là lịch sử thì thường không phải là nhà cố vấn hay lắm, nhưng đôi khi thì ngược lại. Người ta vẫn nhớ đến một nhân vật ít nổi tiếng, nhưng cuối cùng lại để lại một chút dấu ấn trong ký ức, đặc biệt ở nước ngoài, trong đó có Pháp. Đó là Bộ trưởng Công an đầu tiên của Việt Nam, ông Trần Quốc Hoàn. Trong một thời gian rất dài, gần 28 năm, từ năm 1953 cho đến 1981, Trần Quốc Hoàn đứng đầu một bộ nòng cốt mà hiểu được sự vận hành của bộ này, giúp nắm được sự hình thành của chế độ chính trị Việt Nam. Có thể hình dung là ông Tô Lâm lấy tấm gương lịch sử này làm hình mẫu. Ông Trần Quốc Hoàn trở thành Bộ trưởng Bộ Công an năm 36 tuổi. Đây không phải là trường hợp của ông Tô Lâm khi ông giữ vị trí được đánh giá là quan trọng trong bộ máy Việt Nam. Nhưng dù sao thì gương mặt lịch sử này cũng có ý nghĩa quan trọng để hiểu điều mà ông Tô Lâm muốn làm với chế độ chính trị Việt Nam và cách ông đã thành công trong vòng 3-4 năm vừa qua đưa Bộ Công an và người của ông vào vị trí không cạnh tranh được trong bộ máy nhà nước cũng như trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong chính phủ. Người xuất thân từ Bộ Công an hiện giờ không có đối thủ cạnh tranh.
Việc ông Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất, ít nhất là cho đến kỳ đại hội đảng, có thể dẫn đến những thay đổi nào trong nội bộ?
Sẽ không có thay đổi lớn nào. Trước tiên, đó là một kế hoạch chính trị đã được suy tính. Chúng ta nhớ là vào kỳ họp toàn thể của Đảng Cộng sản vào mùa thu năm ngoái, vấn đề kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng còn chưa ngã ngũ. Ông Tô Lâm thực sự không muốn có một cái tên nào khác nổi lên. Bị rơi vào tình thế khá tế nhị đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải quyết định là đích thân ông chỉ đạo tiểu ban nhân sự đảng. Đây là điểm quan trọng để hiểu được rằng thời điểm căng thẳng lúc đó, ông Tô Lâm, nhân vật quyền lực số 2 của chính quyền lúc đó, đã tính toán và chuẩn bị cho mục tiêu của mình. Một điểm quan trọng khác vào thời điểm đó, đó là ông Tô Lâm đã chịu trách nhiệm về các chiến dịch chống tham nhũng, lĩnh vực trước đây nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, sự chuyển tiếp đã được bắt đầu từ nhiều tháng, thậm chí từ nhiều năm qua. Cho nên cũng đừng mong rằng sẽ có những thay đổi lớn nào đó xảy ra từ giờ cho đến Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới. Ông Tô Lâm hoàn toàn ý thức được rằng từ giờ ông kiểm soát bộ máy nhà nước Việt Nam, và ông cũng ý thức được hình ảnh của ông cũng như trách nhiệm về hình ảnh của ông ở nước ngoài. Không có chuyện khiến các đối tác thương mại lớn của nước ngoài sợ hãi, đảng không có phương tiện, chính phủ cũng vậy. Tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm sẽ duy trì tư duy khá cổ điển, có nghĩa là chính sách ngoại giao cây tre nổi tiếng. Mô hình ngoại giao này không phải do Nguyễn Phú Trọng tạo ra, mà đã có từ rất lâu trong nền chính trị Việt Nam. Và tôi nghĩ là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục.
Các đối tác phương Tây sẽ có hình ảnh như thế nào về Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm, cũng như về chính phủ Việt Nam, khi những kỷ niệm mà ông Tô Lâm để lại ở Đức không hẳn là tốt đẹp lắm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?
Trước tiên, thường thì người ta nhanh quên những chuyện liên quan đến chính trị. Tôi cho rằng chủ nghĩa thực dụng đang chiếm ưu thế, và đặc biệt là đối với các đối tác lớn nước ngoài đang làm việc với Hà Nội, cũng như những đại tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, và các nước đang mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam. Hồi ức về những hành xử độc đoán trong quá khứ sẽ bị lãng quên khá nhanh chóng. Hơn nữa, trong vòng một năm rưỡi cho đến kỳ đại hội đảng lần tới, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện, tức là cách thức mà cố Tổng Bí thư đã xây dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực với một lập trường khá khéo léo uyển chuyển giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và tất nhiên là vị trí của Việt Nam trong khu vực như trong khối ASEAN hoặc với các cường quốc Đông Bắc Á. Đứng từ quan điểm này thì chủ trương chuyên chế về chính trị với trong nước của ông Tô Lâm sẽ được phối hợp với một chủ nghĩa thực dụng về kinh tế cực kỳ mạnh mẽ.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaudé, viện XM trường quân sự Pháp.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hội đủ sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ để ra tranh cử. Ngoại trưởng Ukraine lần đầu tiên công du Trung Quốc tìm giải pháp hòa bình. Nhiều nhà báo Nga không được cấp phép hoạt động tại Thế vận hội Paris 2024 vì lý do an ninh. Mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội Paris 2024, nguy cơ tấn công tin học ám ảnh trước lễ khai mạc. Theo dòng thời sự, liệu Thế vận hội Paris 2024 có thực hiện được cam kết là kỳ Olympic có trách nhiệm nhất về sinh thái trong lịch sử?
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội về Thế vận hội Paralympic dành cho người khuyết tật. RFI phỏng vấn Bukakum, vận động viên taekwondo người Pháp gốc Việt, từng 4 lần vô địch giải thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện về chủ đề nhà hàng lớn nhất thế giới và những thách thức chờ đợi các đầu bếp Pháp nhân Thế vận hội Paris 2024. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào ngày mai.